được giải thoát. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy như này: vị ấy phân biệt sự vật trong hiện tại đúng ngay lúc nó sinh khởi, nơi đây và trong hiện tại. Cho nên khi mình ngồi thiền á, là khi một cái niệm sân nó khởi lên là mình biết cái niệm sân nó khởi lên. Và khi cái niệm sân nó trôi qua, mình biết nó trôi qua. Cho nên á, những người mà có kinh nghiệm thiền lâu ngày á, thì giống như thế này. Các anh chị nghĩ tâm của mình á, hồi nào giờ mình nói mình là chủ tâm của mình, nhưng thực tế như kỳ trước tôi nói, mình là gì? Là kẻ nô lệ cho cái tâm của mình. Nhưng bây giờ khi mình tu á, mình sẽ trở thành làm chủ lại. Khi tâm của mình dao động thì mình kêu lên, dao động thì lập tức nó sẽ yên. Giống như mấy đứa nhỏ trong nhà mình á, nó đang phá, mình kêu im là nó im ngay. Thì cái tâm của mình, nếu mình vào trong định, thì những cái gì, ví dụ các anh chị đang hít vô thở ra, tự nhiên có cái chuyện buồn, các anh chị phải tự mình niệm thầm trong lòng mình á, vọng tưởng đây là buồn, bỏ đi, quay trở lại ngồi thiền và mình tiếp tục mình hành thiền. Thì cái chỗ này chúng ta thấy gọi là cái liên hệ tới cái tứ chánh cần, cái tinh tấn đó. Những cái gì chưa phát sinh thì làm không cho chúng phát sinh, tức là những cái tham, cái sân si mà chưa phát sinh á, thì không cho nó phát sinh. Còn những cái thiện tâm đã phát sinh rồi thì phải phát triển lên. Đó là ý nghĩa tinh tấn trong cái thiền định. Nếu như bây giờ các anh chị học về Bát Chánh Đạo rồi mà cái chỗ suy đạt đây này, cái chỗ hiện tại lạc trú, tức là phải niệm ngay trước mặt. Sở dĩ tôi trình bày cái này ra, cái này là thuộc về kinh tạng Nikaya đó, để đại chúng thấy là một cái tiến trình tâm nó như thế. Và cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho Bahiya, thực ra đó là bài pháp hiện tại lạc trú, tức là an trú trong các pháp của hiện tại. Xin đại chúng nhớ như thế này: mục đích để mà an trú trong các pháp của hiện tại đó là để làm cái gì? Các tiến trình nghe, ngửi, nếm, sờ, đụng phải được hiểu cùng một cách như thế này. Với ý thức tẩy căn, nếu không niệm ngay tức khắc, những tiến trình kế tiếp sẽ phát sinh liền theo đó. Như vậy phải niệm liền tức khắc để ngăn chặn kịp thời, đừng cho nó phát sinh. Như vậy khi nào các bạn ngồi thiền, ngay lúc thấy, nghe, ngửi, sờ, đụng vân vân, thì phải niệm liền ngay tức khắc. Để làm gì? Để không tạo duyên cho cái chấp thủ phát sinh. Khi một tâm được định tĩnh, người ấy sẽ thấy mọi vật đúng như là chính nó. Vì khi người đó thấy được con mắt này là vô thường, người đó thấy được vật chất này là vô thường, cái thức sinh khởi này cũng là vô thường, cái xúc chạm giữa con mắt và vật chất được thấy là vô thường, cái cảm giác sinh khởi do sự xúc chạm đó là vô thường, thì lúc đó người ấy mới thật sự thấy và hiểu đúng như vậy. Có nghĩa là gì? Thấy bằng thiền định, bằng sát na tâm, chứ không phải là thấy bằng cái lý thuyết. Bây giờ tôi dừng cái phần ở đây hả, đại chúng về nhà tự suy gẫm thêm, còn tự thực tập. Mình nói nhiều cái này nó thuộc về nói chập nó ra lý thuyết à, cho nên mình về mình thực tập. Nhưng mà tôi xin nói một điều như thế này, Đức Phật này nói như thế này: Cái hạnh phúc thực thụ của con người, Đức Phật có một cái định nghĩa rất là hay. Cái hạnh phúc thực thụ của con người, bây giờ thưa đại chúng, các vị học Phật cũng nhiều rồi hả, tu học cũng nhiều rồi, mấy chục năm rồi, theo đại chúng, cái hạnh phúc thực thụ của con người là gì? Tất nhiên là bây giờ mình học Phật bao nhiêu năm nay, mình không có nói hạnh phúc là tiền tài danh vọng nữa rồi, bởi vì những cái đó nó không có chân thực. Vậy thì cái hạnh phúc thực thụ là cái gì? Cái gì? Là cái gì? Cái gì? Chưa. Những câu trả lời mà tôi nghe cũng khoảng được trên 30 cái, hoàn toàn là không chính xác. Cái hạnh phúc thực thụ đối với người tu tập mà Đức Phật dạy đó, không có cái gì có thể đem lại nhiều hạnh phúc bằng một cái tâm thức đã được định tĩnh, một cái tâm đã được định, một cái tâm thức đã được định tĩnh, hay là đã được rèn luyện. Hay là tâm thanh tịnh. Thưa đại chúng, Đức Phật nói không có cái gì hạnh phúc mà và đem lại lợi ích cho bằng một cái tâm đã được tôi luyện, đã được làm cho thanh tịnh. Hay nói khác hơn là cái tâm đã được định tĩnh. Là bởi vì khi mà cái tâm á, đã định tĩnh rồi á, thì cái chuyện gì xảy ra ở thế gian đối với chúng ta nó không còn là gánh nặng nữa. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một vị thiền sư, ông ta có rất đông đệ tử, nhưng mà khi ông ta sắp chết thì ông ta kêu đệ tử tới nói: bây giờ thầy sắp sửa chết rồi, các con tính làm sao? Thế thì mấy người đệ tử òa lên khóc: thầy chết làm chi, thầy phải ở lại thế gian để độ cho chúng con, chúng con cần thầy mà, thầy chết làm chi. Nhưng mà trong đó có cái ông đệ tử không biết ông khùng khùng hay sao, nói chết thì chết phức rồi chứ hỏi chi. Nếu cần tới lúc chết thì cứ chết thôi chứ hỏi làm chi. Thì ông thầy ông ngồi dậy ngay, ông nói: ngươi nghe lén cái ý niệm đó của ta từ bao giờ vậy? Cái chuyện sinh tử mà đến lúc chết thì có nên chết hay không? Đến lúc chết là cứ chết à. Còn cái người mà chưa tu tập thì khóc lóc chết làm chi, ở lại với thế gian, ở thêm đi nữa, thế gian đang cần thầy, thầy chết làm chi. Cái chuyện đó là chuyện của thế gian. Cho nên một người mà tâm đã tịnh rồi thì đứng trước cõi vô thường tâm vẫn tịnh. Dù cho mộng dữ hay lành, đến khi tỉnh giấc cũng thành không thôi. Lúc đó mình không còn đau buồn bởi những cái khác của thế gian. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải rèn luyện cái gọi là cái tâm định. Cái sự định tâm nó quan trọng lắm. Một người tu mà không có định tâm thì cũng giống như một võ sĩ mà không có nội lực vậy đó. Lên người ta có la có hét thì người ta đá một đá hay người ta đấm đấm cái là xỉu liền tức khắc à. Cho nên các anh chị mặc đẹp kiểu gì đi nữa, trang phục đẹp kiểu gì đi nữa, mà trong người mình không có định lực thì mình vẫn phải vất va vất vưởng với cuộc đời. Còn nếu các anh chị có định lực thì giàu có sinh, giàu có tử, giàu có gì đi nữa, tâm mình vẫn được bình thản. Đó là lý do mà Đức Phật Ngài nói là không có cái hạnh phúc nào, không có cái lợi ích nào mà tròn đầy và lớn lao như là một cái tâm đã được rèn luyện. Tâm đã được rèn luyện. Bây giờ cái nhân duyên, làm sao để mình có được một cái tâm định, là cái thứ nhất các anh chị phải thực tập. Cái thực gọi là thực tập không sống với quá khứ và không ước vọng tương lai. Cái điều này rất là khó, bởi vì khi nào thực hành chánh niệm và khi ở trong chánh định, các anh chị là người không có một tiểu sử gì cả, không cần một tiểu sử nữa. Không cần biết ví dụ như ông Bạch Nghiêm trước kia là ai, không cần biết. Trong thiền định cái chuyện đó không cần thiết, trong tu tập cái chuyện đó không cần thiết, trong giao tế xã hội chuyện nó có cái mục đích, có ý nghĩa của nó. Nhưng mà trong tu tập thiền định thì trong cái thời khoảnh khắc hiện tiền Trong cái khoảnh khắc nhất tâm bất loạn, các anh chị là người không cần có một tiểu sử, không cần có một danh tính. Cho nên cái việc mà muốn thực tập được định thì việc đầu tiên là phải đừng sống với quá khứ, cũng đừng sống với tương lai, mà hãy sống với hiện tại. Cái mà chúng tôi nói là Đức Phật nói là gì? Trong cái nghe biết có nghe, trong bốn niệm xứ Đức Phật dạy rõ lắm. Khi đi thì biết mình đang đi, khi buồn biết mình đang buồn, khi vui biết mình đang vui, tức là nhận biết từng khoảnh khắc của đời sống hiện tại. Cái điều đó là nó giúp cho chúng ta gọi là cái quá khứ và tương lai. Bây giờ tôi xin nói thêm một chút nữa. Cái quá khứ á, thì mình có thể mình ôn lại có những cái vui, cái buồn. Còn tôi thưa thật với đại chúng, chớ dại mà sống vì tương lai. Xin hiểu cẩn thận cái điểm như thế này. Xin hiểu chúng tôi đang nói trong vấn đề thiền định, chứ không phải nói về ngoài xã hội nghe. Xã hội mình phải vì tương lai con cháu của mình chứ. Chúng ta đang nói trong, nhớ đừng có lầm lẫn cái ranh giới ở đây. Chúng ta đang nói về thiền định, đang nói về gội rửa cái tâm hồn của mình, không để cho những ý niệm quá khứ hay là ước mơ nó phủ lấp. Chứ mình không nói về cái đời sống thực tế. Đương nhiên mình có con, mình phải lo cho nó ăn học đàng hoàng chứ. Nhưng mà tôi đem ra một cái ví dụ như này, nói về tương lai, nói về cá nhân tôi thôi. Cái tương lai mà trước đây vài chục năm á, mà tôi suy nghĩ á, những gì mà tôi ước mơ, những gì tôi nghĩ đến hoàn toàn không bao giờ xảy ra. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày nào đó tôi đứng ở trường Mark Gavin này gặp các anh chị mà nói chuyện hết cả. Đó là cách đây 10 năm tôi không bao giờ có một chút mảy may ý niệm nào đó. Và cách đây 20 năm tôi hoàn toàn không có ý niệm ngày nào đó tôi sẽ qua Mỹ ở. Cho nên những cái mà hồi cái tương lai mà hồi đó vài mươi năm mà tôi vẽ ra đó với là cái hiện thực bây giờ hoàn toàn khác nhau. Và tôi tin chắc rằng các anh chị cũng như thế à. Cái tương lai mà mình nghĩ ở mai mốt mình sẽ dạy không bao giờ nó đúng cả. Cho nên đó là lý do mình đừng có sống với tương lai. Ở đây có một chữ mà cần phải phân biệt, đó là chữ sống hả, chứ không phải là ước sống hả. Sống á là phải sống với hiện tại. Đức Phật dạy là gọi là to live, sống với những cái gì mình, what you need, những gì mình cần, what you need but not what you want, mà không phải là những gì mình muốn. Bạn phải phân biệt hai chữ này. Sống với hiện tại tức là sống với những gì mình đang cần, need, chứ không phải là sống với những gì mình muốn. Cho nên chữ sống ở đây có nghĩa là cả đời sống tâm tư, tình cảm, đời sống nội tâm của mình. Còn các anh chị có thể ngồi nghĩ về ở tương lai mình có một cái project, mình sẽ làm cái này kia, chuyện đó thì đương nhiên. Nhưng mà trong thiền định, xin nhắc lại, trong thiền định thì những ước mơ về tương lai, những hoài niệm về quá khứ đều trở thành vọng tưởng, và nó là cái trở lực, nó cản trở mình để nhập vào định. Các anh chị nếu mà muốn về mà muốn sống về kinh nghiệm quá khứ, muốn mà là mình gọi là vui vẻ với cái kinh nghiệm, cái quá khứ của mình á, thì ở ngoài xã hội cái đó là cần thiết. Nhưng mà trong tu tập thiền định á, bắt buộc anh phải hiện tại lạc trú, anh phải sống trong hiện tại thì anh mới có chánh niệm. Còn trong sống trong quá khứ và tương lai không thể có chánh niệm được. Xin các vị phải phân biệt rõ nghe, chứ không thôi thì nói vậy không lẽ giờ bỏ hết cái quá khứ rồi. Nhưng mà nếu muốn tu tập, muốn có chánh niệm, muốn có thiền định và muốn vượt lên trên cái cõi gọi là cõi thế gian phiền não này thì buộc lòng phải vậy thôi, phải từ bỏ tất cả thôi, phải từ bỏ. Thì đấy là một cái thách thức mà không biết là chúng ta có làm được hay không. Liên quan đến vấn đề tâm định, cái thứ nhất là phải từ bỏ quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái thứ hai, xin lỗi, bỏ quá khứ và tương lai và hãy sống với hiện tại. lúc nói chọc cái nó cũng nói lẽ luôn. Tức là phải sống hiện tại mà hãy quên đi, bỏ đi cái quá khứ. Ở đây mình phải hiểu cái quá khứ vị lai trong cái gọi là chấp thủ á, cái bám víu á, chứ không phải là mình hiểu theo ý nghĩa khác. Cái thứ hai là để có được một định tâm, các anh chị phải có trái tim từ bi, phải có cái tấm lòng từ bi. Vì sao? Các anh chị phải nhìn thấy những người ở bên, những cái điểm, nhìn thấy những điểm tốt của những người ở bên cạnh mình, thì các anh chị mới có thể thực hành gọi là tu tập thiền định được. Còn nếu chung quanh các anh chị mà các anh chị toàn là những người các anh chị ghét, toàn là những người các anh chị không ưa, thì không bao giờ mình ngồi thiền được hết á. Bởi vì lỡ mình nghe họ nói, họ cười, mình cũng nổi sân lên nữa. Cái người mà mình đã không ưa rồi, chỉ cần á, nó đi, mà nó đi, nó đụng tới cái cửa mình cũng đứng dậy mình chửi nữa. Nó vô tình cỡ nào mình cũng có thể kiếm chuyện mình chửi lên được hết. Cho nên để có thực tập được thiền định á, các anh chị phải sinh khởi tâm từ bi, là phải nhìn thấy được điểm tốt của những người xung quanh mình. Và khi mình thấy được những điểm tốt của họ rồi, họ có lỡ làm rớt chén dĩa rầm rầm trong lúc mình ngồi thiền, mình vẫn bình thản. Còn mình đã không ưa họ rồi hả, người ta kêu là cái gì? À, thương nhau trái áo cũng tròn. À, trái áo à? Thương nhau trái áo cũng tròn, ghét nhau bò hòn cũng bé. Thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Cho nên á, xin nhắc lại, để có được một cái tâm hồn thanh tịnh, định tĩnh, các vị phải phát triển tâm từ bi đối với ít nhất là những người ở chung quanh mình. Và sau cùng đó là gì? Đó là tâm an lạc, hạnh phúc. Nếu mình không có tâm an lạc hay là tâm hạnh phúc, mình không bao giờ vào định được. Từ cái chỗ an lạc, hạnh phúc đi vào thiền định nó rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình gọi là đang sân si, nóng nảy, bực bội, thì làm sao mà mình ngồi thiền được? Một tâm sân không thể ngồi thiền được. Một tâm đang tức tối, giận hờn không thể ngồi thiền nhập định được. Mà muốn ngồi thiền nhập định thì tâm mình phải an lạc. Cái điều kiện căn bản gọi là cái nhân gần của định, tức là sự an lạc. Cái nhân gần á, cái nhân duyên mà gần gũi nhất của định chính là sự an lạc. Thì các anh chị phải có sự an lạc. À, nói tóm lại thì để thực tập định á, chúng ta có mấy cái cần phải làm. Thứ nhất là bỏ quá khứ hiện, qua vị lai và chỉ sống với hiện tại. Cái thứ hai là phải phát triển tâm từ bi. Và cái thứ ba là phải có cái tâm an lạc. Điều cốt yếu nhất là đương niệm hiện tiền, sống với hiện tại. Đó là cái mức độ mình mới bắt đầu hả? Mức độ sâu hơn nữa là phải có quán được đời sống của từng hơi thở và đời sống của một tâm thức, hay là một sát na tâm viên mãn. Nếu các anh chị không thấy được đời sống của một tâm thức, các anh chị không thể nào mà có được gọi là tuệ giác được. Có nghĩa là các anh chị phải thấy sự sinh khởi và đoạn diệt của từng ý niệm, của từng sát na tâm. Sự sinh khởi, sinh trụ và diệt của từng sát na tâm, của từng hơi thở. Và mục đích là gì chúng ta đã học rồi. Đó là những cái điều mà chúng tôi cần giới thiệu về chánh định. Bây giờ về thực tập thiền định, chúng tôi xin giới thiệu về cái này phần cuối của bài giảng này. là ngũ đình tâm quán. Mai mốt á, có dịp là chúng ta sẽ học về gọi là tam muội, tức là không tam muội, vô tướng tam muội và vô tác tam muội. Thì mai khi nào có duyên thì học sau. Bây giờ tức là ngũ đình tâm quán. Cái này là thực tế để giúp cho những người sơ cơ tu tập đây, gọi là năm phép quán ở địa vị ban đầu thực tập quán, quán quán chiếu, quán quán là nhìn đó. Chữ quán này. Người nào người Tàu người Hoa thì đọc quán quán chiếu. Thứ nhất là quán bất tịnh. Các anh chị tập quán bất tịnh, tức là mình tập mình suy nghĩ về hãy quán sát thân này là tạm bợ, không trong sạch. Hãy nhìn thấy sát thân này là nhơ uế, không trong sạch, thì lòng ái dục của con người nó sẽ bắt đầu thuyên giảm từ từ, gọi là quán bất tịnh. Cái thứ hai là quán từ bi để diệt trừ tâm sân hận. Quán từ bi để diệt trừ tâm sân hận. Cái thứ ba là quán giới sai biệt để diệt trừ tâm ngu si. Giới sai biệt kỳ trước mình học rồi. Giới sai biệt thì ví dụ cái là sáu căn, sáu trần và sáu gì? Sáu thức là 18 giới đó, gọi là giới sai biệt á. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Mình càng nhìn rõ về căn, về trần, về thức, mình càng thấy rằng nó hoàn toàn không là, nó là vô thường, là vô ngã, là không thực có. Thì quán giới sai biệt để mình phát triển được cái tuệ giác. Và quán giới sai biệt cũng giúp cho mình bỏ bớt những cái chấp thủ và chấp ngã nữa. Rồi quán hơi thở ra vào, tức là thiền định bước đầu thực tập hơi thở, hít vô thở ra, hít vô thở ra, là để đạt đến sự nhất tâm, không tán loạn. Thì đó là những cái phép quán mà căn bản có thể giúp cho các anh chị tu tập. Cho nên hôm nay bài giảng của chúng tôi đến đây là hết nè. Tôi xin tóm tắt mấy cái điểm căn bản. Mới bốn hả?